năm triền cái và các phiền não khác. TH 125. Năm triền cái là phiền não khách trần chính. Đoạn này chỉ ra rằng khách trần chủ yếu của tâm là năm triền cái. Này các tỳ kheo, có năm thứ tạp nhiễm của vàng. Do bị tạp nhiễm mà vàng không mềm dẻo, không dễ uống, không chói sáng, mà giòn dễ gãy và không thích hợp để chế biến sắt, đồng, thiết, chì và bạc. Cũng vậy, này các tỳ kheo, có năm tạp nhiễm này của tâm, do bị tạp nhiễm, tâm không mềm dẻo, không dễ uống, không chói sáng, mà giòn dễ gãy, không chân chánh định tĩnh để đoạn tận các lậu hoặc. Những gì là năm? Dục tham, sân, hôn trầm và thủy miên, trạo hối, nghi. Kilesa Sutta, Sanchutta Nikaya, Năm La Mã 92, dịch Anh, PH. TH 126. Các triền cái tổn hại trí tuệ. Những đoạn này nhấn mạnh rằng những triền cái làm suy yếu trí tuệ, làm cho tâm trí muội lược không thể hiểu biết pháp gì dẫn đến an lạc, pháp gì dẫn đến tuệ giải thoát. Bảy giác chi là đối trị phần của chúng. Xem kết thúc đoạn thường tòa bộ TH 139. Này các tỳ kheo, năm triền cái này khiến cho tối tâm, không có mắt, không có trí, diệt trí tuệ, trợ bạn gây tổn hại và không dẫn đến niết bàn. Bảy giác chi này, này các tỳ kheo, tác thành mắt, tác thành trí, tăng trưởng trí tuệ, không trợ bạn cho tổn hại và dẫn đến niết bàn. Nivarana Sutta, Sanchutta Nikaya, Năm La Mã 97, dịch Anh, PH. Khi một tỳ kheo không đoạn trừ năm chướng ngại triền cái này, vốn trùm kín tâm và làm suy yếu tuệ, với tuệ bất lực và suy yếu, thì không thể biết lợi mình là gì, lợi người là gì, lợi cả hai là gì, cũng không thể chứng đắc pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Avarana Sutta, Anguttara Nikaya, Ba La Mã, 63-64, dịch Anh, PH. Này các tỳ kheo, ví như một hồ nước trong suốt tĩnh lặng, không bị khuấy đục, và một người có mắt, đứng trên bờ, người ấy có thể thấy các con sò và ốc, các hòn sỏi và hòn sạn đang nằm dưới đáy, các đàn cá lội qua lại hay đứng yên. Vì sao? Vì nước trong suốt. Cũng vậy, tỳ kheo với tâm trong sáng có thể biết được lợi mình, lợi người, lợi cả hai, chứng ngộ các pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Banihitakchana Vatka Sutta 6, Anguttara Nikaya, Mục La Mã 9, dịch Anh, PH. TH 127, chế ngự năm triền cái. Đoạn này so sánh những triền cái với năm điều hạn chế tự do của một người. Tham như món nợ, người ta vay năng lượng từ các đối tượng dục để thỏa mãn những ham muốn thông thường của mình. Sân như bị bệnh, khiến người ta mất thực vị vì khi giận không thể hài lòng với cái gì. Hôn trầm và thủy miên như tù ngục. Một người bị dính mắc trong thủy miên không thể tự mình chuyên chú và tận hưởng bất cứ điều gì. Trạo cử và hối tiếc như nô lệ. Một người bị nô lệ cho các cảm xúc cao thấp chế ngự. Và nghi như du hành qua một vùng hoang mạc. Đó là giai đoạn tâm cằn cỗi bởi hoài nghi và do dự. Đình chỉ năm triền cái có thể bằng cách nghe pháp theo thuận thứ, xem đoạn thượng tọa bộ TH28, hoặc như ở đây, bằng tu tập thiền định, cho đến khi tâm chứng nhập các thiền, xem đoạn thượng tọa bộ TH140. Đoạn trừ tham lam ở đời, an trú với tâm xả ly tham lam, tịnh trừ tâm tham lam. Đoạn trừ sân hận, an trụ với tâm không sân hận. Lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, tịnh trừ tâm sân hận. Đoạn trừ hôn trầm, thụy miên, an trú xả ly hôn trầm và thụy miên. Chánh niệm chánh tri với quang minh tưởng, tịnh trừ tâm hôn trầm thụy miên. Đoạn trừ trạo cử hối tiếc, an trụ không trạo cử, nội tâm tịch tỉnh, tịnh trừ tâm trạo cử hối tiếc. Đoạn trừ nghi, an trụ không nghi, không do dự, tịnh trừ tâm nghi đối với thiện pháp. Như một người mắc nợ, nên làm các nghề nghiệp. Khi những nghề này được phát đạt, người ấy không những trả được nợ cũ, mà còn có tiền dư để nuôi vợ con. Có thể nghĩ, ta trước kia mắc nợ nên làm các nghề nghiệp, nhưng nay nghề nghiệp phát đạt, người ấy nhờ vậy được khoái lạc hoan hỷ. Như một người bị bệnh đau đớn, bệnh trầm trọng, ăn không thấy ngon, thể lực suy yếu. Sau một thời gian khỏi bệnh, ăn uống thấy ngon, thể lực khôi phục, có thể nghĩ, ta trước kia bị bệnh. Người ấy nhờ vậy hoan hỷ khoái lạc. Như một người bị tù ngục, sau một thời gian khỏi tù ngục, an toàn, an lạc, tài sản không bị tổn thất, có thể nghĩ, ta trước kia bị tù ngục. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Như một người nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. Sau một thời gian, thoát khỏi cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, được giải thoát, được tự do đi lại. Có thể nghĩ, ta trước kia bị nô lệ, nhờ vậy hoan hỷ, khoái lạc. Như một người giàu có, nhiều tài sản, đang đi qua hoang mạc, thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Sau một thời gian đã qua khỏi sa mạc, đến đầu làng, vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Có thể nghĩ, ta trước kia thiếu lương thực, đầy những nguy hiểm. Nay ta đến đầu làng vô sự, yên ổn, không có nguy hiểm. Người ấy nhờ vậy được sung sướng hoan hỷ. Như vậy, này đại vương, tỳ kheo tự mình quán năm triền cái chưa được xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như ngục tù, như nô lệ, như đường qua hoang mạc. Nhưng khi tỳ kheo ấy nhận thức được sự diệt tận của năm triền cái nơi mình, cũng như người không mắc nợ, không bệnh tật, khỏi tù tội, được tự do, đến đất lành, yên ổn. Samanya Phalasutta, Diga Nikaya, Mục La Mã, 71-73, dịch Anh, PH. TH128, duyên khởi của lậu và vô minh. Ô nhiễm sâu nhất của tâm được gọi là lậu. Pali Asava Sanskrit Astrava. Rỉ chảy và lên men, tương tự như một vết loét mưng mủ, hút hết năng lượng của tâm, và đó là một thứ độc hại. Đôi khi được dịch Anh là cancers, ung nhọt, hoặc tans, vết bẩn, hoặc outflows, rò rỉ. Nhưng tốt nhất được dịch là Intoxicating Inclinations, xu hướng gây độc hại. Giống như khuynh hướng uống rượu dẫn đến say sưa gây độc hại khi được tác động. A-la-hán đã giác ngộ thường được định nghĩa là người hoàn toàn không còn các lậu, lậu tận A-la-hán. Chúng là những dòng nước bẩn luôn bị thấm đẫm bởi ba thứ: dục lậu, cuốn vào tái sanh dục giới; hữu lậu, cuốn vào tái sanh sắc và vô sắc giới; và vô minh lậu, dòng nước bẩn vô minh. Đôi khi thêm vào yếu tố thứ tư, tà kiến. Đoạn sau đây xem các lậu hoặc được kết dệt với vô minh. Chính lậu duy trì vô minh, và vô minh cũng là một yếu tố lậu trong số các lậu. Và vô minh chính nó cũng duy trì các lậu. Các lậu có thể được xem là những tập quán xấu được cắm rễ sâu và cố kết, phải do tuệ thâm sâu mới soi sáng và xua tan bóng tối mà các lậu trưởng dưỡng. Khi ánh sáng của tâm được phơi mở bằng thiền định, người ta phải sử dụng ánh sáng đó để thẩm sát mọi thứ một cách cẩn thận. Tập khởi của lậu là tập khởi của vô minh, diệt tận của lậu hoặc là diệt tận của vô minh. Có ba lậu này: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tập khởi của vô minh là tập khởi của lậu, diệt tận của vô minh là diệt tận của lậu. Samadhi Sutta, Majjhima Nikaya, Mục La Mã 54-55, dịch Anh, PH.